Hà Nội có cầu Trương Dương. Nếu không có cầu Trương Dương, có lẽ Hà Nội đã khác. Cầu Trương Dương đã là một phần trong cuộc đời của người Hà Nội, có mặt rất hữu cơ và ta mọi ngày vẫn bình thản hưởng thụ lợi ích do nó đem lại. Trong số những cửa ngõ vào thành phố, cầu Trương Dương có thể coi là quan trọng bậc nhất. Suốt 83 năm cho đến trước ngày cầu Trương Dương ra đời, không tính những cầu phao, mọi phương tiện đi lại qua sông Hồng phải chen chúc nhau trên cây cầu Long Biên chật hẹp. Nói đến cầu Trương Dương là nói đến một thời người ta nhắc đến hai từ xây dựng hay kiến thiết với cả niềm hào hứng lạc quan. Chúng tôi bắc cầu nối đến tương lai. Không khí bài hát Chúng tôi bắc cầu của Hồng Đăng chính là thời cách đây đúng 20 năm, ngày cây cầu Trương Dương khánh thành. Tuy ra đời sau cầu Thăng Long một năm, nhưng đã cực kỳ nhanh chóng thích ứng với nhu cầu giao thông miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng. So với cầu Thăng Long khi mới khánh thành, vừa xa, bây giờ vẫn xa trung tâm, vừa có vẻ vu vơ trong mạng lưới giao thông. Thậm chí có người hồi ấy còn lo phải bỏ hoang cây cầu hai tầng này, thì cầu Trương Dương lại thật gần, đi ngay từ bờ đê cạnh phố cổ sau vài phút đã sang đến Gia Lâm. Ngày 30 tháng 6 năm 1985, đã diễn ra lễ thông cầu Trương Dương sau 20 tháng thi công và xây dựng. Toàn bộ cầu dài 1.210,95 m, rộng 19,76 m, là cây cầu thứ ba bắc qua sông Hồng, chỉ tính từ chỗ hợp lưu giữa sông Đà tại Trung Hà. Cầu này được chào đón không chỉ giải cơn khát đi lại, mà còn là vì công trình tự lực tự cường do cán bộ công nhân Việt Nam tự thiết kế, thi công. Thế mê bách chứ. Nhân dân ta bàn tán vỉa hè râm ran, thậm chí còn nói cầu này xây từ số sắt thép và xi măng thừa của cầu Thăng Long do Liên Xô viện trợ. Từ giờ trở đi, bắc cầu qua sông Cái không còn chỉ là người Pháp hay Nga nữa, mà trở thành hiện thực của người Việt Nam. Rõ ràng, cây cầu quan trọng không chỉ nối con đường kinh tế lên Lạng Sơn từ Tuyên Quang về hay xuống Hải Phòng với tả ngạn sông Hồng, mà còn trở thành cửa ngõ đặt thủ đô vào cuộc vận động mới, thành phố hai bên bờ sông, cũng như thúc đẩy quá trình đô thị hóa sau này của vùng Gia Lâm và lân cận. Đoạt sáo Trương Dương Độ, cầm hồ Hàm Tử Quan, Trần Quang Khải. Xưa binh đao tơi bời khói lửa, dưới bến nước. Nay vật lộn mưu sinh trên cầu mang tên địa danh Trương Dương. Lịch sử huyện Thường Tín, Hà Tây, cách cầu 30 km về Hạ Lưu. Cầu Trương Dương trở thành một tích mới, đời thường và bụi bặm. Cầu Trương Dương nuôi cả một thành phố đổ xô đi kinh doanh, nuôi cả một miền Bắc xôn xao mở cửa, nuôi những giấc mơ giải thoát quanh quẩn phố xá cho người thủ đô, nuôi những hy vọng đổi đời của những người quê lên tỉnh kiếm sống. Nếu Long Biên ghi dấu một thời quá khứ, thời đạn bom, thì Trương Dương chính là vật chứng cực kỳ quan trọng và đầy đủ nhất cho thời hòa bình, nhưng đầy nóng bỏng, không chỉ riêng cho Hà Nội. Rồi trạm thu phí đầu bên kia cầu nay đã bỏ, cũng trở thành chuyện cháo sáng cơm chiều. Cầu Trương Dương trở thành một thủ tục rất đời. Mặc dù người ta nói cầu Long Biên giờ là cầu của người nghèo đi xe đạp, nhưng không vì thế mà cầu Trương Dương lại trở thành đài cát. Những cuộc hành trình qua đây vẫn là của số đông người lao động. Những con người bên kia sông ngày ngày cần mẫn chịu cảnh ùn tắc đầu cầu vào thành kiếm sống, hay của những chuyến xe hàng cung cấp cho Hà Nội, chứ không phải của những chiếc xe hơi máy lạnh lừ đừ đi nghỉ mát chiều ngược lại. Nhưng trong tâm trạng người Hà Nội hôm nay, cảm giác khi nghĩ về cửa ngõ tưởng như bình thường kia đã thay đổi như thế nào? Người Hà Nội đi đâu xa trở về qua ngả Bắc, nhìn thấy dáng cầu Trương Dương là đã thấy về đến nhà rồi. Ngày hôm qua là cái hào khí nôn nao, thời những hoạch định vĩ mô sau chiến tranh bắt đầu thành hình. Những ấp ủ trí tuệ mong được khai triển. Còn hôm nay có thể đã khác, nhưng đáng ngạc nhiên là so với những công trình cùng thời, nhiều thứ đã lạc hậu, cầu Trương Dương vẫn phát huy tác dụng. Đúng hơn là vẫn phải phát huy tác dụng. Mỗi ngày gánh 200.000 lượt xe qua lại, đã đạt tới tải trọng thiết kế và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào nếu theo những dự báo vào năm 2003. Trương Dương không có vẻ đẹp cầu kỳ với những lan can, con tiện dốc lên xuống, những núm hoa hay sắt uốn thành cầu. Cả đến dáng cầu cũng chỉ 11 nhịp với dàn thép đều đều hình thang, chứ không được nhấp nhô điệu đà, hợp gu quay video ca nhạc như cầu Long Biên. Cầu Trương Dương xét cho cùng cũng như những công trình cùng thời, đã có những giá trị của riêng mình. Đây là những khu tập thể lắp ghép, những công trình phẳng phiu, những gì thể hiện một đời sống được tập trung kế hoạch hóa. Không có nhiều kỷ lục hay danh hiệu như cầu lớn nhất, rộng nhất hay đầu tiên. Trên trang tìm kiếm Google cũng chỉ có 777 kết quả thông tin chứa cụm từ cầu Trương Dương, nhưng có những hiệu quả chưa đo đếm hết. Không nói quá, vượt lên hoàn cảnh của một thời, đến nay cầu Trương Dương vẫn chứng tỏ mình là công trình thành công nhất của những năm tháng bao cấp. Mai kia, khi những cây cầu khác bắc qua sông Hồng ở nội thành Hà Nội, mọi người mới thấm thía sức làm việc của cây cầu gần như độc đạo một thời. Một mình làm việc bằng ba, rộng chưa đầy 20 mét, nhưng chắc chắn đã là nơi cất cánh cho những khát vọng nóng bỏng. Bài viết ngày 30 tháng 6 năm 2005.
Có những người đi không về. Một Hà Nội nhìn từ câu chuyện Nhạc Tiền Chiến và Đoàn Chuẩn. Có những người đi không về, xa xôi rồi quên ước thề, lỡ cung đàn, Hoàng Giác. Hình dung sót lại về một Hà Nội ngày xưa, cái Hà Nội mà ai nấy đều tỏ ra cảm phục và tiếc nhớ đó. Tuy không còn có bao nhiêu hình ảnh hay vật chứng để làm chỗ dựa, nhưng lại có rất nhiều không gian văn nghệ để hồi tưởng. Một trong số những thứ mang không khí Hà Nội được bảo lưu lâu nhất chính là Nhạc Tiền Chiến hay là các ca khúc lãng mạn ra đời vào những năm 1940-1950. Bản thân chủ đề Hà Nội không xuất hiện nhiều trong đó, nhưng đời sống con người cũng như các nhạc sĩ đều gắn với nơi này. Ca khúc Tân Nhạc được thừa hưởng một số kết quả của cải lương và ca ra bộ, nhưng phải nhờ đến không khí văn nghệ và sự gọt rũa của văn nghệ Hà Nội những năm 1930, chúng mới thành hình một hiện tượng có tính thẩm mỹ và có khí quyển riêng. Đó cũng là nguyên nhân mà đến giờ, tùy nhạc sĩ và ca sĩ có thể ở mọi miền, trừ ca khúc diễn tả âm sắc địa phương, nhưng đều hát và phát âm câu nhạc theo giọng Hà Nội. Những ca khúc Tân Nhạc đầu tiên phải nhờ đến không gian văn hóa thời nở rộ của giao lưu Đông Tây và nỗ lực của những thanh niên Tây học Hà Nội mới được ra mắt. Khác với những người viết văn, làm thơ cùng thời, nhiều khi nặng gánh mưu sinh cũng như xuất thân bần hàn, những tay nhạc này thường là con nhà khá giả ở thị thành. Văn Cao có thể xuất thân con ông cai thợ điện nghèo, nhưng ông vẫn là người của một tầng lớp không thể nói là nghèo hèn. Những ca khúc và thơ hồi ấy của ông ghi dấu một đời sống đã trải nghiệm những thú vui cũng lịch lãm lắm. Một đêm đàn lạnh trên sông Huế, ôi nhớ nhung hoài vạt áo xanh. Sáng tác của họ cũng là đời sống bản thân, những rung động đầu tiên, những trăng gió bướm ong, những cô láng giềng bên hàng tường vi, một cô em gái bên sông, chẳng khác mấy so với thơ mới. Nhưng thức nhạc có tính Tây Phương lại đưa đẩy những hồn cốt tiêu dao Á Đông, làm cho những ca khúc này có tính phù thế, thoát ly hơn cả người anh em thơ mới. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc. Ông Nguyễn Trãi đã nói vậy bằng kinh nghiệm của một người có sở học hàn lâm và trải qua thăng trầm binh lửa cũng như triều chính. Thời nào có nhạc của thời ấy, một xã hội tư sản dậm dịch phiêu lưu trong hào quang của thời công nghiệp mới, sinh ra họa phái ấn tượng mà nhiều người từng cho là phù phiếm và chạy theo hình thức nhàn tản salon, nhưng lấp lánh những vẻ đẹp trong trẻo và mơ màng của những tâm thế nghệ sĩ lãng mạn. Với Nhạc Tiền Chiến, những ca khúc dòng nhạc này đã có một quãng thời gian ngắn ngủi để sinh ra và chóng đạt được những kết quả không tầm thường tí nào trong bối cảnh xã hội nhiều hạn chế. Trong Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng, hai thầy cảnh sát Minder, Mintoa than vãn về cái cảnh không bói đâu ra một chỗ nào vi phạm để phạt tiền trong một khu phố Hà Nội. Bỏ qua cái ý châm biếm thì người đọc thẳng thốt, chả lẽ Hà Nội đã từng có lúc ngăn nắp đến vậy? Một đời sống êm đềm, những giới thị dân trung lưu sống đúng thứ bậc của mình, kể cả những thủ đoạn, những cách biệt giàu nghèo là chất liệu nền để bắt đầu những chàng có tính nghệ sĩ tay chơi, theo nghĩa lãng mạn, réo rắt vài gam nhạc tán gái, cũng là cái não nuột chẳng được như hoa vướng gót ai của chàng thi sĩ thua Xuân Tóc Đỏ trong vụ án Cô Tuyết con cụ Cố Hồng. Nhưng tính chặt chẽ của nhạc luật Tây Phương chốt chúng lại trong những giai điệu nhạc nhảy, rồi chúng đến với cuộc đời êm ả ngọt ngào như chất men đưa người đến với người. Như một ngày mùa thu năm 2001, người ta đưa tiễn Đoàn Chuẩn về với Từ Linh vậy. Trong số những nhạc sĩ tiền chiến, Đoàn Chuẩn là một chân dung mang cốt cách đời sống phong lưu Hà Thành rõ nhất. Dù ông sinh ra ở Hải Phòng và sản nghiệp của gia đình ông vốn là nhà buôn nước mắm Vạn Vân ở Cát Hải, giàu có từ đó. Nhưng mỗi bước đường phiêu lưu hay có đi kháng chiến vẫn là dùng rằng với thành phố như tổ ấm. Tiếc đời gấm hoa, ta đành quên màu sắc núi rừng. Đường về Việt Bắc 1948. Trong dòng nhạc này, ông tỏ ra Hà Nội hơn cả, vừa tài hoa, nhưng cũng khá là chơi bời tài tử. Không gồ ghề đeo đuổi những mục đích học thuật hay đem âm nhạc cải cách xã hội, âm nhạc của Đoàn Chuẩn chỉ đơn thuần là những khúc tình ca đẹp và mỹ miều đến từng chữ. Ông là một người Hà Nội của những phố nhà giàu, có đến 6 cái ô tô xịn nhất lúc đó với những hiệu như Buick hay Citroen. Sinh ra để hưởng một cuộc sống như cái thú, dù rằng cuộc sống những năm tháng sau này chỉ là những vệt mờ buồn xám. Ông sống như một người của Hà Nội, yêu cái đẹp như thể là một lẽ tự nhiên, vì bản thân mình cũng là một người đẹp trai, hào hoa và cảm thụ cái đẹp dễ dàng như những người Hà Nội vẫn được sống chung với những giá trị ấy. Trong hành trình yêu cái đẹp của Đoàn Chuẩn, không thấy cái dấu vết cố sức hay dụng công vất vả như nhiều người tỏ ra biết yêu cái đẹp hơn người khác, ngập chìm trong những mỹ từ và hoa văn trang trí thị dân. Bởi thế, 16 ca khúc còn lại cũng chỉ như một cuộc chơi của tác giả. Tính tình và cuộc sống của một anh chàng Hà Nội ham chơi vẽ ra cái câu chuyện của những mối tình, những chia ly thường thấy của những bài hát ấy. Có lẽ phải lâu lắm với một không khí thị thành sành điệu ăn chơi hồn nhiên. Tôi nói ý này nhìn ở khía cạnh có tính thúc đẩy xã hội theo hướng biết chọn lọc và thưởng thức những mặt tiên tiến mới tái lập trong văn nghệ Hà Nội. Sau này cũng đã có một thời hoàng kim của những tình ca Hà Nội, nhưng vẻ sang trọng và quyến rũ không còn mấy đậm đà. Hà Nội của Phú Quang, Dương Thụ và nhiều người khác nữa là một Hà Nội tuy định danh rõ ràng nhưng mang một khuôn mặt có nét đăm chiêu khắc khổ với dấu ấn thời gian và những e dè thu mình trong thời cuộc. Một Hà Nội mất đi cái cá tính ban đầu sau những thời đạn bom, thời hòa bình mang đầy tính thời sự. Với một người yêu Hà Nội như Dương Thụ, ấn tượng luôn là thành phố bụi, thành phố của những ô cửa lầm lũi mở ra những mảnh trời xanh trong vắt của ký ức, thì hẳn nhiên đã không thể có một Hà Nội đầy ma lực như bầu trời thu quyến rũ của Đoàn Chuẩn với những đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa bên những bông hồng đẹp xinh. Nói về Đoàn Chuẩn, từ góc độ cuộc đời và sáng tác của ông, ta có thể nhận thấy ở đây cách sống của một thế hệ thanh niên Hà Nội. Thế hệ nào dường như cũng có những chàng trai nghệ sĩ tài hoa, đôi khi là những hiện tượng mà quần chúng xem như ăn chơi đua đòi hay các giới lãnh đạo thấy những trào lưu vượt khuôn khổ. Tuy nhiên, nhìn vào những mặt tích cực, nhiều nhân vật đã để lại cả một đời sống tinh thần hấp dẫn, thậm chí cả một chân dung văn hóa mà sau này với tính chất mùa vui cũng được một vài chống canh. Những Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm khi con hát có tang trở vẫn bắt hát, hay cậu Chiêu Hổ đến khía cạnh thưởng lãm thú chơi cũng khiến đời sau phải tìm tòi nghiên cứu. Ở xã hội vốn không đề cao những nghề phục vụ giải trí như ở ta, lại đem đến những giá trị xã hội học thú vị. Với Đoàn Chuẩn và nhiều nghệ sĩ thời đó, việc bộc lộ cá tính là một lẽ gì tự nhiên và một điều kiện để làm nảy sinh những mối cảm xúc khơi nguồn cho sáng tác. Ở đây, cái Hà Nội tuy thật nhỏ bé và quanh quẩn với vài ba dáng điệu, thơ Xuân Diệu, nhưng đã là mảnh đất xuất hiện những cá tính sáng tạo riêng biệt. Những cá tính ấy, với đời sống xã hội và không gian văn hóa của mình, đã là mặt hàng xuất khẩu có giá trị bậc nhất cho Hà Nội, được ngưỡng mộ và hoài niệm. Tại sao những phòng trà Sài Gòn hay những chương trình ca nhạc lại mang tựa đề "Những ca khúc sống mãi với thời gian"? Vẫn cứ thích hát những bài ca ấy. Mỗi người có thể không thích, không say mê, nhưng nhắc đến vẫn xem như một vẻ đẹp có tính cổ điển. Hẳn nhiên là tính kỷ niệm đối với những thế hệ đã tìm thấy mình trong đó, mong hồi tưởng lại một thời trẻ đối với người già, hay thói tò mò ưa khám phá của người trẻ, là lý do để chúng vẫn cứ được hát ra từ miệng của những ca sĩ còn trẻ về tuổi tác. Nhưng có lẽ, chúng ta thấy thích một không khí có mùi exotic, một thời lãng mạn đi qua, những vẻ đẹp não nùng hợp với tâm lý người Việt, có vẻ vừa cao sang, vừa tao nhã. Một thời đã có những giá trị được viết ra đầy hồn nhiên và mơ mộng. Những Đoàn Chuẩn từ linh viết chỉ để tán gái và thổ lộ mối hận tình. Chưa cần biết câu hát ở đâu, lúc cạn tình thì cũng không cố viết nữa. Vẫn ngọt ngào như lời chào của những liền anh liền chị quan họ. Vẫn nhấm nhẳng dồn nén như tiếng phách ca trù. Nhưng nhạc tiền chiến khoác lên mình bộ trang phục văn minh phương Tây từ một sự cưỡng bức sang tiếp biến văn hóa, tạo ra một hiện tượng không dễ thấy trên thế giới, đến mấy chục năm sau vẫn chờ được làm mới. Sài Gòn với một đô thị có tính điển hình hơn trong lối sống so với Hà Nội, việc vẫn tiếp tục cảm hứng từ những dòng nhạc xưa cũ, có một tầng lớp thị dân yêu thích ủng hộ, họ tìm thấy những khuôn mẫu ứng xử và điệu tâm hồn mình trong đó. Với người Hà Nội, ngoài việc thỏa mãn những hồi tưởng ký ức, còn là một kiểu tái xác lập giá trị của mình trên cơ sở những thứ theo họ là có tính cổ điển từ đây. Jackson Gibb, một nhà nghiên cứu âm nhạc chuyên về nhạc Việt Nam, cho rằng chất lãng tử hiệp sĩ là một mẫu số chung của nhạc Knight Errant, trang hiệp sĩ phiêu lưu. Cái màu sắc chinh chiến và chi ly thông qua những biến động chính trị trên thế giới cũng như tại mỗi nước thấm vào lời lẽ, nét nhạc. Đấy là loại nhạc tài tử với giai nhân sẵn nợ. Những hiệp sĩ này thường hát về tình yêu đứng dưới lầu ngà của những nàng trinh nữ xinh đẹp, một hình ảnh phân biệt giới và cũng định hình họ như những biểu tượng. Người phụ nữ ở bên trong, chỗ mà những giá trị trinh bạch và thánh thiện của họ được bảo vệ. Trích, những tiếng nói đã ra đi, chủ đề trong ca khúc phổ thông Mỹ thế kỷ 19, dẫn theo Joseph Gibbs, 1994. Ở Việt Nam, khi nhạc tiền chiến ra đời, chưa có một thị trường đúng nghĩa cũng như một đời sống ổn định lâu dài để chúng được tung ra và có sản phẩm kế cận bình thường. Đô thị miền Nam trước năm 1975 đã phần nào dung dưỡng những ca khúc này trong một bầu không khí xã hội tiêu thụ, nhưng là một vệt kéo dài và có sự lặp lại. Cho nên mới có những 30 năm đời vẫn hát, đi lại những ca khúc ấy, vẫn là những tìm dư âm cũ nhớ nhau mà thôi, Phạm Mạnh Đạt. Nhạc tiền chiến, một thời nhắc đến là đầy ngụ ý. Nào là những gì có tính huyền thoại, nào là những cấm cản tạo nên bí ẩn đầy ma lực, nào là những vẻ phong lưu tình tứ bấy lâu thiếu thốn, giờ đã có vẻ dễ dàng tự xoay xỏa chỗ đứng. Những đêm nhạc của ban nhạc ATB ở phòng trà Long Phụng vẫn sống được bằng kho nhạc ấy. Trong tình cảnh dễ bị nhận diện là cắt dán của nhạc trẻ, thì xem ra lui tới những thành trì của nghệ thuật lùi lại vào chục năm lại như là an lành. Đến một ca sĩ thời trang kiểu Đàm Vĩnh Hưng cũng chịu bỏ những thứ xin hãy hôn anh thật lòng, nhái nhạc Nhật để cập bến Đà Giang của Văn Phụng. Thì đủ biết là người nghe nhạc Việt Nam quen với một điệu tâm hồn, đi đâu lâu cả đời về lại nhận ra chỗ thân thuộc cũ. Ý văn Phạm Thị Hoài. Những năm đầu thập niên 90, thời bắt đầu nở rộ phim truyện video, cùng lúc những tác phẩm nghệ thuật trước cách mạng được khám phá lại trong tinh thần đó. Đổi mới, những gánh hàng hoa, lá ngọc cành vàng, số đỏ rầm rộ ra mắt. Người ta nghe say sưa những băng nhạc giai điệu một thời, những tác giả lụ khụ tái xuất giang hồ làm vui lòng công chúng đã khác sự lãng mạn trong bối cảnh xã hội mới vỡ tung ra trong những quan hệ kinh tế thị trường có những nét thô sơ man dợ. Người viết không hiểu sao nhớ một bộ phim giờ ít người nhắc đến có tựa Khá Mùi Mẫn, Nơi Tình Yêu Đã Chết. Đại loại phim dựa trên cuộc đời của Trần Lệ Xuân, chủ yếu nhắc đến thời trẻ ở Hà Nội. Những chuyện tình tay đôi, tay ba lằng nhằng như mọi phim tình cảm phóng tác. Nhưng ở đâu ra một anh họa sĩ trường mỹ thuật Đông Dương vừa là ý trung nhân của bà mẹ lẫn cô con gái, nhân vật nữ chính. Anh này sau tham gia vệ quốc quân, chưa hết. Làm thế nào sau đó mà sau khi đã thành bà lớn, nhân vật của chúng ta lại tình cờ gặp cố nhân giữa đất Sài Gòn. Giữa hai mảnh quá khứ và hiện tại mà phim diễn tả, có vẻ chẳng logic ấy, lại là cảnh chàng mặc áo trấn thủ đi kháng chiến, ôm guitar hát. Giờ còn mong chi người hát theo đàn, giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn. Ôi, sau bao tao loạn, sóng gió bất bình, buông vào một bài cung đàn xưa như thế cũng có tình lắm thay. Tự nhiên xem phim thấy mềm nhũn cả da. Đêm nhạc từ thiện do báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đứng ra tổ chức ở phòng trà 2B Lê Duẩn. Tất cả ca sĩ, phần lớn còn trẻ, không kể thêm Duy Quang là khách mời, đều hát những bài tuổi thọ đã cao niên lắm. Khán giả thì đa dạng, từ những đóa hoa huệ héo tàn nhưng vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu búi cao trên cổ áo xẻ rộng đeo chuỗi hạt trai. Những mái tóc muối tiêu mặc áo chim cò cho đến những thanh niên đôi mươi đầu xịt gôm chảy dựng. Trời mưa như chút nước và phòng trà có tiếng sang trọng cũng rột. Nước chảy như thác giữa khán phòng, đúng chỗ những khách quan trọng. Nhưng xem ra nhiệt tình của dân hâm mộ nhạc tiền chiến đủ sức duy trì nó cho đến nhiều đời nữa. Ở Sài Gòn nóng như đổ lửa thế này, đường lúc nào cũng nườm nượp xe, chỗ nào cũng chạy rầm rầm đến nhức đầu, thì cái không khí bình yên giả tưởng kia là một món giải khát có chứa aspirin chăng? Bài viết tháng 11 năm 2004. Hà Nội thời đại số. Sáng nay, lúc 6 giờ, tôi đã bị lạnh ngoài phố. Bầu trời trong và nhạt. Thành phố vui vẻ thức dậy và hằng hà sa số cây cối náo động lên do tiếng ríu rít của ngàn vạn con chim. Quấn trong một áo khoác dày, tôi nghĩ mình còn ở Paris vào một buổi sáng đầy nắng. Đoạn văn ngắn trên như nhặt ra từ một tiểu thuyết lãng mạn Pháp, đầy ắp niềm hạnh phúc và khát khao khám phá. Thành phố đáng yêu đấy chính là Hà Nội vào một ngày tháng 10, một năm 1928. Dưới mắt Jean Tartier, con trai vị họa sĩ hiệu trưởng trường mỹ thuật Đông Dương. Thư Hà Nội, gửi Jacques Ergon. Dĩ nhiên nói đến đây, chúng ta nghĩ thân phận ông chủ đến xứ thuộc địa thì có gì mà không vui vẻ. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng hình như lâu lắm rồi chúng ta không còn cảm nhận về một Hà Nội đầy tiếng chim kia, bầu trời trong trẻo kia như sa tít. Đọc tiếp văn của cái tay thực dân ấy, một cử nhân văn chương Pháp, thì Hà Nội như một nơi điều dưỡng tuyệt trần trên thế giới, với những con phố dài rợp bóng cây xanh, những khu phố của người bản địa đầy màu sắc. Tiếng quốc rộn ràng của các cô gái gõ trên nền gạch lát đường làm nên bản hợp tấu của nốt rê thăng và son dáng. Trên nền cảnh duyên dáng đó, con sông Hồng mở ra một tầm ngút mắt như hậu cảnh. Chỉ có những cánh buồm của những con thuyền lướt qua hoặc cây cầu Long Biên chiếm vị trí nổi bật trơ trọi khi ấy. Hà Nội có thanh lịch hay diễm huyền chắc là nhờ một không gian trong lành như mô tả. Hà Nội trở thành nơi mộng ước được đến để yêu như tâm tưởng và bất chợt của thi sĩ. Đi đi, anh đưa em vào quán rượu. Có một chút Paris để anh làm thi sĩ. Hay nửa đêm Hà Nội, anh là thằng điên khùng. Ôm em trong tay mà đã nhớ gặp em ngày sắp tới. Dạ khúc, Thanh Tâm Tuyền. Hà Nội được so sánh với Paris. Hà Nội có nửa đêm để nhà thơ nhớ trong lúc sầu đời. Nhưng đấy là Hà Nội của thế kỷ trước. Hà Nội của những kẻ tha hương và ly tán. Năm 1954, Hà Nội chỉ có 530.000 dân trên diện tích 123 km2. Hà Nội bây giờ có số dân 6,5 triệu, bao gồm cả tỉnh Hà Tây, xứ Đoài cũ, rộng gấp 27 lần năm 1954, trở thành một vùng dân cư đông đúc chưa từng có trong lịch sử của đô thị này. Với sự kiện trở thành một thành phố có quy mô lớn như vậy, một mặt khẳng định ưu thế của quá trình đô thị hóa của một nước đang phát triển, dồn vốn đầu tư vào một trung tâm đầu não, một mặt làm đậm thêm sức hút của một thành phố được bồi lắng qua rất lâu. Sự thay đổi của Hà Nội với lối nói hoành tráng là sự vươn mình, với người khác đó là những sự bung ra sộc sịch, căng thẳng và không đồng bộ. Lơ lửng trong tâm lý chung là một bầu không khí luôn nóng. Ngày mai của Hà Nội sẽ là cái gì? Di sản lâu đời của thành phố này gây dư âm luôn khiến người ta ngoái lại. Người ta sợ Hà Nội sẽ giống như một thành phố xấu xí nào đó, nên trong cái cách yêu Hà Nội bây giờ có sự cực đoan của tinh thần Hà Nội. Nhưng cực đoan thế đã đủ để giữ Hà Nội sẽ đẹp như một thời nào chưa? Thời có cơ sở để so sánh, chứ không phải là một tương lai mờ mịt, còn chưa thành hình hài đặng yên tâm. Cái gì còn lại từ những năm tháng nên thơ nói ở trên, dần dần như những mặt hồ lặng lẽ, những khoảng âm để làm đắm chìm bất cứ cơn cáu giận nhỏ nào. Liệu chúng có đủ để hạ cơn cáu giận mang đặc trưng rất Hà Nội thập niên đầu thế kỷ 21 đang có hay không? Đại số, số tính bằng tỷ. Đại số ở đây chẳng phải là một môn toán nào, mà là những con số đại tướng của Hà Nội. Nếu lần ngược lại những bản quy hoạch thủ đô từ những thời năm 1990 đến đầu thế kỷ 21, ta sẽ thấy nhiều dự định lớn được đề ra. Nhưng điều chưa làm được, và cũng là điều khó nhất, xác định một trung tâm CBD đối sánh với khu hạt nhân lịch sử từ thời Pháp trở về trước để lại. Một thành phố đầu to như Hà Nội, xây dựng một trung tâm thương mại sầm uất mới theo thời thức hiện đại, là một cách đưa ra hình ảnh dễ được chấp nhận với số đông, nhất là giảm tải được cho khu phố cũ đã chật hẹp và ngày càng không tương thích về giao thông với các phương tiện gia tăng đột biến. Xây dựng các trung tâm hành chính không phải là khó bởi những công trình loại này có đời sống tương đối biệt lập với sinh hoạt phố phường thị dân. Nhưng trung tâm thương mại lại đòi hỏi các dịch vụ giao thông và kết nối với cư dân chặt chẽ. Thiếu vốn và biến động kinh tế khu vực cũng như toàn cầu đã khiến cho những tham vọng theo hướng này bị phá sản. Hà Nội cũng như Sài Gòn lại quay trở về cách thức cài cắm các cao ốc thương mại và khu phố Pháp, nơi có mạng lưới giao thông bàn cờ và tương đối mạch lạc, bất chấp hậu quả kẹt cứng vì lưu lượng xe cộ và đường ống, đường cáp liên tục phải duy tu bằng cách đào bới, quây lô cốt và trăng thêm dây như mạng nhện. Hiện nay, sau khi không còn giữ được ý tưởng lấy Hồ Tây làm hạt nhân, có thể thấy hình thái mặt tiền tủ kính chung Hà Nội theo hai hướng, bám theo sông Hồng và lan dần từ khu Mỹ Đình về phía Tây. Chắc hẳn diện mặt thoáng của sông Hồng và các thửa ruộng của hai huyện Từ Liêm, Hoài Đức bám theo trục láng Hòa Lạc là những khu vực triển khai dễ dàng hơn nhiều so với những khu dân cư lộn xộn của quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân hay Cầu Giấy. Kết quả tốn kém của đường vành đai 1 phải giải tỏa cư dân đông đúc, tư đường xã đàn lên tới 1 tỷ đô la cho 1 km. Có thể là một nguyên nhân khiến chủ đầu tư, ở đây là nhà nước, ngần ngại và chuyển sang ưu tiên cho những hướng khác. Điều này được chứng minh qua chính khung giá đất do nhà nước ban hành. Với những khu vực có giá 20 triệu một mét vuông, song giá thị trường luôn cao hơn thế, thì việc tìm những vùng đất không quá xa, giá đền bù rẻ và việc triển khai hạ tầng cơ sở mới hấp dẫn hơn nhiều. Tuy nhiên, những khu mới đó đại bộ phận là các khu dân cư cao tầng không có gì khác biệt với nhau và cũng không có tham vọng làm nên khác biệt. Nói hơi rông dài một chút để thấy rằng giá trị của môi trường sống ở Hà Nội ngày hôm nay rất đắt. Thoạt nhìn vào hệ thống giao thông chắp vá, hạ tầng cơ sở lạc hậu thì ta có cảm giác thậm vô lý. Song xét về quy luật cung cầu kinh tế thì môi trường này đang đủ sức nuôi đông đảo người. Mặc dù cái sự nuôi này ở mức bóc ngắn cắn dài, ai cũng phấp phẩm lo một ngày mai bất thường, nhưng những nhà hoạch định cũng chưa đưa ra một hình ảnh nào đặng làm yên lòng số đông. Hà Nội giống như một rổ trứng to, ai cũng biết là nên để trứng, tích lũy xã hội vào nhiều rổ. Nhưng các rổ, các địa phương vệ tinh, các giá trị đầu tư khác ngoài nhà đất và dự trữ vàng đô la lại không đủ sức hấp dẫn. Vậy hãy nhìn vào cái rổ to là Hà Nội. Trước năm 1954, Hà Nội chưa có khu công nghiệp nào ngoài một vài nhà máy lẻ tẻ đặt ở rìa phạm vi nội thành cũ. Trong quá trình công nghiệp hóa, với hệ thống sản xuất quy mô tập trung, các khu công nghiệp được hình thành theo kiểu vành đai. Tuy nhiên, vành đai của Hà Nội chính là các khu dân cư nông nghiệp và làng nghề, cũng như hệ thống sông hồ bao bọc vùng đất cao giáo Đại La cũ. Điều gì phải đến đã đến. Các khu công nghiệp nặng với công nghệ lạc hậu và đường lối kinh tế sai lầm trở thành các vết loang ô nhiễm khi thải trực tiếp ra các con sông như Tô Lịch, Nhuệ, Kim Ngưu và lấp cạn dần các mặt hồ ngoại vi. Lực lượng lao động của các nhà máy và dân cư gắn với chúng không thừa hưởng được các kỹ năng sản xuất do thay đổi công nghệ, rút cuộc trở thành bần cùng hóa về mặt môi trường sống, trở thành những khu loang lổ ra báo dân trí thấp. Chưa tính được xem liệu tổng đầu tư cho hệ thống khu công nghiệp này và lợi nhuận thu về trong suốt nhiều thập niên có bù lại được số tiền đã và dự kiến phải chi để làm sạch lại các con sông nói trên. Nhưng đến nay, mọi sự vẫn chưa mấy sáng sủa. Hai con sông huyết mạch của vùng phên dậu Hà Nội xưa, sông Nhuệ và sông Đáy, là hai nơi tiếp nhận nước của những con sông nội thành trên cũng đi vào tình trạng chết dần. Trung bình, mỗi ngày hai con sông này phải tiếp nhận hơn 800.000 mét khối nước thải, trong đó chủ yếu là từ 150.000 cơ sở công nghiệp. Hình dung ra rộng hơn để thấy. Với việc Hà Nội mở rộng trên một cái nền là hệ thống sông đen, khó mà hình dung ra được những khu đô thị mới trong lành và có những gương mặt giải nhiệt cho vi khí hậu. Năm 2005, Hà Nội có lượng bụi gấp 4 lần cho phép ở các con đường nóng của các quận cửa ngõ như Đống Đa, Long Biên. 4 năm sau, con số ấy đã là 11 lần ở những khu vực này và gấp 2-5 lần trên diện trung bình hơn. Không cần đợi, nhìn vào mấy con số khô khan và đầy cảnh báo thảm họa môi trường đó, người ta ai cũng có thể thấy Hà Nội đang ô nhiễm nặng nề. Lượng bụi do sản xuất công nghiệp tăng lên, song chủ yếu do tốc độ xây dựng, lượng ô tô, xe máy và rác thải sinh hoạt tăng đột biến. Năm 2007, Hà Nội có 270.000 ô tô và con số này tăng lên cứ 2.000 chiếc mỗi tháng, trong khi lượng 2,5 triệu xe máy vẫn chưa đến ngưỡng bão hòa. Với lượng xăng dầu tiêu thụ khổng lồ và diện tích mặt đường chỉ có 2m2 để lưu thông cho mỗi xe, đường phố Hà Nội sẽ không lâu nữa thành một môi trường tồi tệ cho con người, nơi nhiên liệu hóa thạch hao tổn chỉ để di chuyển với tốc độ chậm chạp trên đoạn đường ngắn, và con người kẹt cứng trong nạn nhân mãn gây ức chế. Tiếng guốc, tiếng còi. Nói đến ức chế, trên phim ảnh Mỹ hay phương Tây, khi nhân vật chính buồn chán, nếu không cho họ phóng bạt mạng trên đường hoặc tha hương chối bỏ thực tại, thì chàng hoặc nàng thường hay ra quán ngồi, hoặc trầm ngâm cho hạ hỏa, hoặc gây lộn để xả nóng giận. Kết cảnh, bao giờ người hùng hoặc đấng nữ lưu cũng học được bài học cần thiết, rằng cáu giận cũng có ích, nhưng quan trọng là sau đó họ không bỏ xứ mà đi, hoặc sẽ tìm thấy tình yêu mới ở thành phố xấu xí đó chẳng hạn. Ở Hà Nội của tôi, phóng bạt mạng trên đường là không thể, vì tắc đường liên tục có hệ thống. Dĩ nhiên cũng có kẻ phóng bạt mạng, ấy là những đám trai trai đua xe Azure mừng đội tuyển bóng đá vô địch Đông Nam Á lúc nửa đêm. Nhưng từ lâu rồi, lấy đâu ra thú vui chơi âm thanh như ông Jean Tardieu. Ông ta vào cửa hàng guốc trên phố cổ, lần lượt gõ 40 đôi guốc lên vỉa hè để xem thử khác nhau ra sao. Cả Tây lẫn ta đều cười. Những đứa trẻ và bà già vui vẻ trước sự hớn hở của một ông thực dân da trắng về thứ âm thanh phát ra từ sự va đập giữa gỗ và gạch. Tiếng guốc trở thành ẩn ức về không gian bình an, thong thả. Nó kéo dài đến gần 30 năm sau. Âm thanh hằn trong trí nhớ của người nhạc sĩ tha hương cũng vẫn là thanh bình tiếng guốc reo vui. Ca khúc hướng về Hà Nội, Hoàng Dương. Đầu thế kỷ 21, Không khí Hà Nội lút giữa bầu âm thanh của còi xe và tiếng ồn máy đầm bê tông từ các công trình xây dựng. Cho nên người ta không lấy làm ngạc nhiên khi nghệ sĩ âm thanh đương đại bây giờ lấy chất liệu từ tiếng ồn. Mách có chứng, noise music trở thành hẳn một loại hình sắp đặt âm thanh của một số nhạc sĩ, họa sĩ như Vũ Nhật Tân, Nguyễn Mạnh Hùng. Tất nhiên, năm thì mười họa, thưởng thức các tác phẩm đó cũng vui, chứ phải nói người Hà Nội thần kinh thép, chịu đựng được cả một hệ thống tiếng ồn liên tu bất tận. Không những vậy, nhiều kẻ lại khoái thứ tiếng ồn vốn chỉ dùng cho tình huống cấp cứu. Chẳng hạn, dù bạn có đi xe ghẻ mà muốn lắp còi báo động, xin mời ra phố Huế là có. Hà Nội ngày xưa có một đoạn phố Hàng Bồ có tên là Hàng Dép, chuyên bán guốc dép, cái thứ tạo âm thanh khiến các tao nhân Tây ta ngẩn ngơ nửa đầu thế kỷ trước vừa nói ở trên. Căn cứ theo quy mô, buôn có bạn, bán có phường, nửa cây số khúc dưới phố Huế bây giờ đáng phải được gọi là phố Hàng Còi. Còi xe, tiếng ống xả xe máy, nhạc chuông điện thoại, với người Hà Nội giờ là những âm thanh của đời sống thường nhật thanh bình. Được sánh với Paris nghĩa là ghê gớm lắm. Thời Tạc Đia, Hà Nội chỉ có 120.000 người, ít hơn cả Hải Phòng, 130.000. Hà Nội chưa trở thành một trung tâm công nghiệp hay sản xuất lớn, mà chỉ như một tỉnh lẻ Pháp. Nhưng cái bóng dáng Paris ngả lên đó, gây cho những người trí thức Pháp tha hương một sự so sánh. Niềm vui của một anh cử nhân văn học đi làm nghĩa vụ quân sự ở xứ thuộc địa là được thưởng thức một vở kịch của người bạn. Nhà văn Roger Martin Dugas, người sau này sẽ được giải Nobel văn học năm 1938 tại nhà hát lớn Hà Nội, với giám đốc nhà hát đóng vai chính. Nhưng không ai ngờ rằng đằng sau bức màn nhung êm ả của sân khấu thuộc địa là một xã hội dự báo những biến động long trời lở đất chỉ vài năm sau. Chắc hẳn nhiều trí thức Pháp có mặt ở Hà Nội cùng thời Tạc Đia cũng cảm nhận tương tự với ông về việc họ không bao giờ có thể được bình đẳng, chia sẻ niềm vui con người, không phân chia màu da, giai cấp. Nhưng Tạc Đia nhận ra sự khép kín của người bản xứ ngoài việc e sợ còn phản ánh sự hạ cố của tâm lý nho giáo khi phải tiếp xúc với thứ ngoại bản. Trở đi trở lại trong những trang viết ấy là một môi trường sống hài hòa tuyệt đối với thiên nhiên. Con người hiển hiện trong đó cũng nhịp nhàng với con người trong tranh Victor Hugo hay các họa sĩ học trò trường Đông Dương. Sức hấp dẫn của đời sống ấy là do môi trường còn khá gần với nông nghiệp. Như những bức tranh in khắc mà Harry Auger cho thực hiện năm 1908. Cái bí ẩn của đời sống một thành phố có bề dày lịch sử ẩn sau cái vẻ lành hiền đầy cây xanh và tiếng chim kia. Đi quá một cây số lại thấy ruộng đồng ao chuông, gây cho tác giả người Pháp mối cảm nhận ngày càng rõ nét về không gian văn hóa của nó. Với những nghệ sĩ mà ông làm bạn hay làm quen như họa sĩ Lê Phổ, Nam Sơn, Tạc Đia không biết rằng bên cạnh những người như cha của ông đang gieo những cái hạt nghệ thuật cho xứ sở xa lạ này, thì ông đang can dự vào việc hình thành nên cái nền tảng văn hóa đô thị mà 80 năm sau ở đây người ta đang tìm lại. Nhiều người bi quan, nhận xét điều vừa nêu trên không có mấy ý nghĩa ở một Hà Nội đã biến dạng. Nhưng cái vẻ đẹp cũ nọ cũng chỉ là một góc tương thích với khuôn khổ xưa. Đem khuôn khổ ấy áp cho cái áo rộng mới lại là duy ý chí. Nhưng tinh thần, vì Hà Nội mến yêu của ta, hay vì cộng đồng như cách nói thời thượng bây giờ, hoặc ít nhất là nói thẳng thắn, sạch phố thì cũng đẹp nhà mình, đi đâu mất rồi. Tại sao lại không tự giác nổi, đến nỗi phải dựng với gắn biển, khu phố văn hóa khắp nơi để nhắc nhở. Mông măng thơ của Hà Nội. Chẳng phải đợi đến lúc người ta trưng biển kiểu cổng chào, khu phố văn hóa, thì Hà Nội đã có những khu phố, nhiều cơ quan văn hóa đặt trụ sở. Dốc Hàm Nam, chạy từ Đê La Thành, toàn cửa hàng sắt thép lam lũ. Vậy mà một bên là nhạc viện, một bên là khu quây quần các viện nghiên cứu văn hóa như Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian, Viện Mỹ thuật, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật. Gần đấy, một con dốc lại còn có trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Đại học Văn hóa. Có cả khoa viết văn vốn là trường viết văn Nguyễn Du xưa. Để giúp bạn đọc hình dung rõ hơn, dốc Hàm Nam ngày xưa thực tế là hai bờ con mương thoát nước đen ngòm. Nhưng ở đây, mật độ người có bằng cấp nghệ thuật trên mét vuông chắc cao nhất nước. Cũng ở Hà Nội, nói đến khu văn công Mai Dịch một thời, ai cũng nghĩ đấy là một nơi nhiều người đẹp nhất nước. Có đâu mà trường múa đua với trường xiếc, liếc sang trường sân khấu rộn ràng như thế. Nhưng tham vọng là một campus nghệ thuật ở nơi quá xa nội thành, một thời chỉ gợi nhớ cảm giác về một khu hàn lâm văn hóa heo hút, nơi gần một nghĩa địa cùng tên, xe điện và xe bus không tới. Nhưng cũng có những khu văn hóa tự phát, chẳng có quy hoạch mà thành, ấy vậy mà lại sống dai. Cà phê Lâm nhờ công tích cực của những họa sĩ ăn chịu mà suýt thành huyền thoại. Vì giờ có những ba quán cà phê Lâm thì không xếp thành huyền thoại nữa. Cà phê Quỳnh ở phố Bát Đàn của diễn viên Như Quỳnh giải tán là bao nhiêu người hâm mộ ngẩn ngơ, trở thành một thứ Greta Garbo của văn hóa Hà Nội, khiến quán phở gia truyền đối diện cũng như mất đi cặp bài trùng. Món đặc sản như cũng kém tinh tế hơn. Bây giờ muốn gặp các tâm hồn nghệ sĩ, cứ ra các khu ngõ Bảo Khánh, Hàng Hành hoặc cạnh nhà thờ lớn, lâu dần thành phong trào. Ngõ Bảo Khánh có quán cà phê nghệ thuật nhưng chẳng có tí nghệ sĩ nào ngồi, nhưng cũng đủ để Tây Ba Lô hít thở cảm giác của một cà phê Pháp mà chẳng Pháp, nghệ thuật mà chẳng nghệ thuật. Mà xét cho cùng, không gian văn hóa với nghệ thuật là cái gì ngoài việc cung cấp cho người ta cảm giác được thưởng thức? Hà Nội có nhiều dãy phố chuyên gallery, nhưng nhìn chung, quần chúng ít được thưởng thức nghệ thuật đường phố, trừ các sân khấu ca nhạc kỷ niệm dịp gì đó. Không biết các ca sĩ ngôi sao bây giờ phải giữ giọng ghê gớm thế nào, chứ lâu lâu báo chí vẫn viết rằng có lần đi xem bóng đá, nghệ sĩ Trần Khánh bị nhân dân bắt gặp, thế là tan trận, ông phải hát ngay ở cửa sân Hàng Đẫy, hoặc Trần Tiến ôm đàn hát cô gái sầm nưa xinh đẹp ở vườn hoa Con Cóc. Nhân dân súng đông súng đỏ xem, khiến cho một chị nhà báo khóc mãi đến giờ vì hát kèm múa dẻo quá. Có họa sĩ nào yêu Hồ Gươm muốn bắt chước Monet vẽ ba trạng thái trong ngày không? Nhắc đến Monet, lại so với Paris, ai cũng bật cười nếu so sánh môi trường sống của Hà Nội với Paris, cho dù ai đi Paris về cũng bảo kinh đô ánh sáng nhiều phân chó. Và môi trường văn hóa, nếu so về số nhà hát, số vở kịch hàng tuần công diễn hay phòng trà chẳng hạn, Sài Gòn còn nhiều hơn. Như trên đã nói, năm 2009, lượng bụi trong môi trường Hà Nội đã gấp chục lần mức cho phép. Ô nhiễm là vậy, nhưng sức hấp dẫn của một thành phố văn hóa vẫn không vì thế mà giảm sút. Người ta vẫn mộng tưởng và táo bạo đề xuất những phương cách để lấy lại vị thế văn hóa của mảnh đất này. Đề xuất đặt 36 con phố mang tên thủ đô các nước, thoạt tiên nghe công tưởng như một phi vụ đánh bóng cho dịp 1.000 năm Thăng Long. Nhưng một khi giấy lên việc mang danh xưng thủ đô để thi gan cùng 36 thủ đô khác, thì đây cũng là một dịp để chạm mạnh vào tự ái, hy vọng thế, của người Hà Nội. Chúng ta vừa xấu hổ nghĩ rằng thành phố mình nhem nhuốc, chẳng có lấy đâu ra đường nào xứng đáng dành đặt tên những thành phố hoa lệ nhất hành tinh, vừa mong mỏi biết đâu đây lại là lúc Hà Nội tỏ ra biết giữ thể diện văn hóa mà dành ra một khu đẹp đẽ chưa từng có. Năm 1928, Jean Tardieu thức dậy ở Hà Nội mà ngỡ mình đang ở Paris. Năm 2008, ai nghe điều ấy cũng bật cười. Biết đâu năm 2028, điều ấy là chuyện cũng có để bật cười, nhưng là cái cười vì nó thành sự thật. Phản ứng bật cười có vẻ chua chát hiện nay dường như là phản ánh dần mất đi sự tự tin của người Hà Nội vào giá trị văn hóa của thành phố mình đang sống. Đấy là người Hà Nội cũ, những cư dân sinh ra và lớn lên độ 20 năm trước. Người Hà Nội mới, tức những người mới nhập cư vào thành phần dân số đông đảo của thủ đô, thất vọng vì một không gian chẳng có gì hấp dẫn họ về thiết chế văn hóa, xem ra cũng chỉ như một vùng đô thị nhiều bê tông hơn làng quê họ. Người ta nhao nhác tìm cách thiết lập không gian văn hóa của mình. Quán cà phê là cái bậc thềm và những nơi trú ngụ văn hóa. Với người này thì ham xây lâu đài, người kia lại chỉ đơn giản là cái nhà kho. Chẳng hạn như ra quán cà phê cũng lại cầu kỳ lựa chọn địa điểm. Đưa em vào quán rượu cũng phải có đẳng cấp, cỡ lâu đài hào nhoáng. Tạm cho là vậy, biết đâu có người cười khẩy cho là lâu đài đất sét. Thì có những Mocha, My Way, Angelina hay những quán tầng trệt đằng sau khách sạn Sofitel Metropole. Cỡ trung lưu thị dân thì đại khái hết quanh nhà hát lớn thì gần nhà thờ lớn. Cỡ bình dân thì những quán bé tí phố cổ hay các quán nhượng quyền kiểu Trung Nguyên hoặc Lipton. Lâu lâu, các chủ nhân văn hóa, tức khách uống, lại đổi chỗ thử vai nhau. Nhiều người ấm ức vì cảnh sâu hàng ở những quán chẳng có gì đặc biệt như Tuân Kinh Lý Thường Kiệt hay Năng Hàng Bạc. Khoe hàng ở đây không còn là khoe xe hay điện thoại hoặc quần áo kiểu giàu mới, mà khoe cái dáng vẻ trí thức cấp tiến, hơi lạc thời, đi trước. Nhưng có gì phải lăn tăn, người ta có quyền ngồi tạo hình ảnh ưu thời mẫn thế chứ. Cũng như là mở một con MacBook trắng toát ra, trịnh trọng lướt wifi mà ý thức có người bàn bên đánh giá mình nói tiếng Anh qua điện thoại, cắm tai nghe có chuẩn không. Nói chung là đã có không gian tự nhiên mà văn hóa phát tiết. Có nhạc sĩ lớp trước gần đây đặt câu hỏi về một khái niệm elite trong giới trẻ, để người trẻ bao giờ biết tự kiêu, tự hãnh về việc mình là một người Hà Nội, không cần phải chua thêm một chữ bổ ngữ nào như kiểu Hà Nội gốc hay Hà Nội mới, Hà Nhì, Hà Nội 2 hay Hà Nội thanh lịch, Hà Nội là Hà Nội, vậy thôi. Khát vọng của vị nhạc sĩ kia cũng là cái câu hỏi bao giờ đến lúc có thể ví von, Paris có đồi mông măng thì Hà Nội có dốc Hà Nam. Trung tâm giao lưu văn hóa nước ngoài ở Hà Nội bắt đầu sắp quá con số 10. Nên khỏi lo về tính quốc tế của thủ đô ta như chuyện đặt tên thủ đô nước ngoài ở Hà Nội cho xứng. Đây là thành chưa biết bao giờ mở rộng, nhưng giấc Hà Nam cũng sắp hoàn thành. Phen này, tiếng dương cầm trên tiếng hát, nghệ sĩ thong thả ôm đàn, cầm bút lông chào nhau chật đường. Con mương đầy rau muống 20 năm trước, giờ sắp thành đại lộ có vườn hoa ở giữa. Nhưng ngày đầu, mai kia vườn hoa đấy là nơi đặt đường tàu điện trên cao của Hà Nội, Hà Đông. Tiếng nhạc trần vờn trên phím ngà, rồi sẽ phải thi gan với tiếng rầm rầm bánh tàu nghiến vào dây sắt. Cũng như những gì được xem là tao nhã, như truyền thống không có con đường nào khác, là sống cùng, sống khỏe là đằng khác, với những thứ băm bổ, bụi bặm của một nơi sẽ không thể còn như ngày xưa nữa. Vấn đề chỉ còn là liệu chúng ta có thấy ổn với sự sống cùng trong một môi trường không thể chia đều lợi ích kiểu mặt trận đó không? Ngày 2 tháng 8 năm 2009.